13. Làm bạn với nỗi sợ.
Chúng ta đang nói về cách mang đến lợi ích cho tha nhân bằng cách nối liền trời với đất, trong khi vẫn thỏa mãn các ước muốn của bản thân và phát triển một quan niệm hoàn hảo về tinh thần chiến sĩ. Bởi bạn đang là một chiến sĩ, nên việc hoàn thành các ước muốn của mình dấy sinh trong bối cảnh không làm hại đến người khác, không lợi dụng người khác và không gây đau khổ cho chính mình hay người khác. Chúng ta đã nói về đức hạnh cơ bản, tức sự tao nhã của tinh thần chiến sĩ, nảy sinh từ tâm vô úy, và việc những điều như vậy cho phép bạn thưởng thức thế giới xung quanh mình ra sao. Chúng ta cũng đã thảo luận về khả năng đánh thức bản năng cơ bản của mình để hướng đến thiện tính vô điều kiện. Thiện tính này không thiện cũng không ác theo nghĩa thông thường. Nó dựa trên sự đánh thức trở lại tự tính cơ bản của bạn. Biểu hiện của thiện tính cơ bản là chủ đề kế tiếp của chúng ta. Nguyên lý này trong tiếng Tây Tạng được gọi là A-se. A có nghĩa là đầu tiên hay nguyên thủy. Se nghĩa là cú đánh hay sức sống. Vậy thì A-se là cú đánh hoặc sức sống nguyên thủy. Nó cũng có nghĩa là sức mạnh hoặc kho sức mạnh. Một sức mạnh như vậy không phải là món quà của bất kỳ tác nhân ngoại tại nào. Nó là sức mạnh được đánh thức vốn hiện hữu một cách tự nhiên. Lửa có sức mạnh riêng, gió có sức mạnh riêng, đất có sức mạnh riêng, không trung có sức mạnh riêng. Sức mạnh này không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, và sức mạnh này đang hiện hữu bên trong bạn, của riêng bạn, bất khả phân với thiện tính cơ bản. Đôi khi, A-se được xem như một lưỡi dao cạo. Thiện tính cơ bản không thể quá ngây ngô. Nó có sức mạnh riêng, một sức mạnh có phẩm chất cắt xuyên chứng, loạn thần kinh chức năng không cần thiết. Nếu bạn đang nuôi dưỡng một đứa con và bạn yêu đứa con đó, đôi khi bạn phải gay gắt với con mình. Đôi khi bạn nói được và đôi khi bạn nói không. Nói chung, mục đích của bạn là nhằm tốt cho con bạn. Tương tự, nguyên lý A-se biểu hiện thiện tính cơ bản thông qua sức mạnh của mình và lực cắt đứt. Điều này cho phép chúng ta có tầm nhìn rõ ràng, chính xác và vô biên. Sức mạnh của thiện tính cơ bản cho phép chúng ta vẫn giữ được thiện tính như chúng ta đang là trước sự tấn công của đủ mọi loại chống đối thiện tính này. Một trong những ví dụ điển hình nhất về sức mạnh của thiện tính cơ bản chính là kinh nghiệm của Phật Thích Ca vào thời điểm Ngài giác ngộ. Ở ngay thời điểm Ngài giác ngộ, nhiều thế lực ác đã tấn công Đức Phật, nhưng Ngài vẫn chân chất và trong trạng thái trầm tĩnh. A là tâm rộng mở cơ bản và nền tảng, một sự trống không bình an và không chút nao núng. Điều đó đi liền với cú đánh, tức sức lực của xe. Như vậy, A xe hợp lại với nhau trở thành sự hiện hữu mạnh mẽ, nảy sinh từ thiện tính cơ bản. Nguyên lý A-se có những khía cạnh tương đối lẫn tuyệt đối. A-se tương đối thuộc về nguyên lý vô úy nền tảng. Như chúng ta cũng biết, để hiểu được tâm vô úy, người ta phải hiểu được chính sự sở úy. Sợ là cảm giác run rẩy lung lay. Về cơ bản, đó là nỗi sợ về sự vô hữu. Đôi khi nỗi sợ tự diễn đạt thành sự hoàn toàn nhút nhát. Khi bạn sợ, bạn có thể muốn nhảy chồm vào vạt áo của ai đó, hay thậm chí trốn tránh dưới đống tạp nhạp, bởi ít ra nó ấm áp và có mùi an lành. đôi khi bạn có thể trở nên quá hoảng hốt đến độ thậm chí không thể thét lên được và bạn đánh mất bất kỳ cảm giác hài hước nào. Bạn bị mất đi tư thế đúng và bắt đầu cúi gập như con vật. Bạn bắt đầu bị mất đi tất cả những điểm tựa mà bình thường bạn vẫn lấy đó làm chỗ dựa cho hiện hữu của mình. Bạn trở nên có trái tim trống rỗng theo nghĩa tiêu cực. Bạn hoàn toàn đánh mất phẩm chất ông vua hay nữ hoàng mà chúng ta đã nói ở chương trước. Nỗi sợ này không hẳn là một vấn nạn. Nó giống như cuộc tấn công của chứng nhảy mũi. Nó đến và đi. Thế nhưng, bạn phải nghiên cứu nỗi sợ của mình. Điều đó hết sức quan trọng. Bạn phải không có chút tồn nghi nào liên quan đến việc khám phá nỗi sợ. Nó hết sức hiển nhiên và dễ thấy. Khi bạn có vấn đề trong việc thưởng thức một cây hoa cúc hay ánh nắng mặt trời, đó chính là dấu hiệu của nỗi sợ. Bởi bạn sợ, bạn có thể đánh mất cảm giác hài hước của mình, cảm giác thưởng thức, và bạn có thể gây cản trở cho sự tràn đầy sức sống từ các nhận thức của bạn. Bạn cần nhìn thấy sự tràn đầy sức sống của thế giới hiện tượng. Khi không thể làm được như vậy, bạn cần phải phát triển sự quan tâm và ý thức sao cho bạn có thể giải quyết nỗi sợ của mình. Hãy nghiên cứu cách nỗi sợ dấy sinh, cách nó biểu thị và cách nó được hiện thực hóa ra sao. Khi bạn bắt đầu hiểu được nỗi sợ, khi đó bạn thấy rằng nó gần như là một điều hết sức buồn cười hơn là một vấn nạn lớn. Ở giai đoạn này, bạn không nên cố gắng nén bỏ nỗi sợ, mà là nỗi sợ nên được xem như mồi lửa để nhóm lên đống lửa lớn là tâm vô úy. Bạn phải nhận ra sợ là khởi điểm của tâm vô úy. Không nên xem sợ là đen, còn tâm vô úy là trắng. Bạn phải làm bạn với nỗi sợ. Tâm vô úy nảy sinh từ việc hiểu biết nỗi sợ. Từng bước một, bạn bắt đầu hiểu tại sao bạn hoảng sợ sự vô hữu, và cuối cùng bạn bắt đầu hiểu được tâm vô úy. Trước tiên có cảm giác nhẹ nhõm rằng cuối cùng bạn đang nhìn vào nỗi sợ và đối diện với nó. Thế rồi bạn phát triển tính tò mò. Bạn muốn tìm hiểu toàn bộ diện mạo của nỗi sợ. Nhờ đã khám phá ra nó, bạn có thể biến tâm vô úy thật sự trở thành hiện thực. Tâm vô úy này rất sắc bén, tức nguyên lý Ase. Con dao cạo của Ase cắt đứt nỗi sợ. Thế rồi tâm vô úy ló dạng với tư cách cảm giác hài hước hay cái chạm của ánh sáng. Đến giai đoạn này bạn nhớ ra rằng mình không phải là một người hoảng sợ, cô độc. Bạn nhớ ra rằng mình đang sống trong một xã hội. Khi chúng ta nối kết với những con người khác, chúng ta được tiếp xúc với trí sáng tạo, với tư cách những con người, và chúng ta bắt đầu trải rộng thế giới của mình. Đó là biểu hiện của tâm vô úy.
Mười bốn. Sự vô hữu vĩ đại.
Nguyên lý Ase trú trong trái tim bạn, cho dù bạn nhút nhát hay can đảm. Nó đồng nghĩa với thiện tính cơ bản và là sự thị hiện của thiện tính cơ bản. Nó ở trong cơ thể chúng ta, trong trái tim, bộ não, mạch máu, máu huyết và trong da thịt của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có nguyên lý Ase ở bên trong mình. Đó là cảm giác về phép màu thường hằng đang hiện hữu trong chúng ta. Không phải tìm kiếm phép màu đó, mà phép màu đó đã có sẵn trong chúng ta. Điều duy nhất chúng ta phải làm là thừa nhận nó. Tuy mọi người đều có nguyên lý Ase bên trong mình, nhưng bạn cũng phải được giới thiệu tư tưởng rằng một điều như vậy đang hiện hữu bên trong bạn. Khi đó, bạn mới có thể kích hoạt và thừa nhận nó trong hiện hữu của mình. Do đó, việc khám phá nguyên lý ASE cũng mang đến một cảm giác chung về tầm nhìn. Bạn có thể bị lạc đường, lang thang giữa chốn hoang vu, đồng thời nghĩ rằng bạn là một trong số những giả nhân. Thế rồi, có một con người bước đến vỗ vai bạn và nói: "Nè, anh không phải là con khỉ, anh là một con người." Lúc đầu có thể bạn lúng túng, nhưng rồi bạn nhận ra: "À, đó có thể là sự thật." Thế rồi bạn bắt đầu đánh lửa, điều mà con khỉ không làm được, và bạn dùng lửa để nấu thức ăn, điều mà con khỉ đâu có làm. Điều đó có hơi tương tự như kiểu truyền động này. Nó làm thức tỉnh bạn sang một chiều kích mới trong hiện hữu của bạn. Việc nhận ra nguyên lý ASE trong chúng ta mang đến kinh nghiệm rực rỡ và đầy sức sống. Tiếng Tây Tạng dùng để chỉ điều này là Zi-chi. Zi có nghĩa là rực rỡ và chi có nghĩa là chân giá trị. Như vậy, Zi-chi là sự rực rỡ và chân giá trị hợp chung với nhau cũng đều tỏa sáng. Khi bạn gặp một bằng hữu có sức khỏe tốt, bạn nói: "Anh trông thật khỏe khoắn." Sự an khang mà bạn nhìn thấy ở người bạn của mình là một biểu hiện của Zi-chi. Có thể xem nó như thể sức hấp dẫn cơ bản, nhưng không phải theo kiểu một chính khách hay diễn viên điện ảnh. Nó là phẩm chất của sức khỏe cơ bản, tốt đẹp và rõ ràng. Chẳng có sự ngập ngừng gì ở đây cả. Nó vững chắc như một tảng đá, nhưng cùng lúc đó nó cũng hoạt bát như một con hổ. Bạn khỏe mạnh và rắn rỏi từ cơ bản, do đó chẳng có chỗ cho bệnh tật hay trở ngại giấy sinh. Con đường của người chiến sĩ phản ảnh sự rực rỡ của ASE qua cơ thể, lời nói và suy nghĩ. Bạn có tư thế tốt của cái đầu thẳng và đôi vai thoải mái. Điều đó chẳng khiến bạn phải mất chút tiền bạc nào. Zi-ji được phản ảnh qua khắp ngoại hình của bạn. Bạn không phải mua những bộ quần áo đắt tiền hay đi cắt hoặc uống một mái tóc cho thật thời thượng. Bạn có thể mặc những bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn biểu hiện được thiện tính cơ bản của mình. Toàn bộ cách tiếp cận này dựa trên việc bạn đối đãi với mình ra sao và bạn ăn ở với bản thân mình như thế nào. Lời lẽ của người chiến sĩ thì nhu hòa nhưng mạnh mẽ. Bạn không nói năng líu nhíu. Bạn chú ý đến các nguyên âm và phụ âm mình đang nói ra, kể cả cú pháp lẫn văn phạm. Bạn tự khẳng định mình, cho dù bạn đang trò chuyện với đứa con trai 2 tuổi của mình hay đang đấu khẩu với vợ hay chồng mình. Con đường của người chiến sĩ là chú ý thấu đáo đến việc truyền đạt, cho dù bạn đang nói chuyện với một giáo sư đại học, giám đốc ngân hàng, tài xế taxi, nhân viên bán vé xe buýt hay nhân viên vệ sinh, hay cho dù bạn đang hỏi thăm phương hướng với ai đó. Cách nói năng của người chiến sĩ không bao giờ cẩu thả hay nhếch nhác. Chừng nào còn quan tâm đến kỷ luật tâm trí, chừng đó bạn vẫn còn sẽ lấy thiện tính cơ bản làm nền cho tâm thức của mình và thưởng thức được điều đó. Việc thưởng thức thiện tính mang đến cảm giác tán tụng. Thế giới của bạn có thể tan rã, bạn có thể đang nợ nần đến ngập đầu. Chồng hay vợ của bạn có thể đang bỏ bạn, hay có thể bạn đang sống trong một khu phố thật ảm đạm, nơi tiếng còi của cảnh sát cứ khiến bạn phải giật mình tỉnh giấc vào ban đêm. Bất kể tất cả những vấn nạn đó, nếu bạn biết thưởng thức việc trở thành một chiến sĩ, ánh sáng rực rỡ bên trong của tinh thần chiến sĩ sẽ giúp đỡ bạn. Hãy nghĩ đến nguyên lý ASE, con dao cạo cắt đứt sự hung hăng, và hãy nghĩ đến thiện tính cơ bản đều tạo nên sự không ngừng, phấn chấn. Những nguyên lý đó không phải là lý thuyết hay khái niệm suông. Buồn và hoan hỷ là một trong thiện tính cơ bản. Đừng cố gắng xua đuổi cơn ác mộng và cũng đừng cố gắng lôi may mắn vào mình cho bằng được. Chỉ cần đặt sự hiện hữu của bạn tựa vào trạng thái thiện tính cơ bản. Nếu cần, bạn có thể thực sự nói với mình: thiện tính cơ bản. Việc đó sẽ có ích. Từ đầu đến giờ là chúng ta đang tìm hiểu A-se theo nghĩa tương đối, cách nó thể hiện ra sao trong kinh nghiệm bình thường, thường nhật của chúng ta. Ở trình độ tuyệt đối, nguyên lý A-se chính là sự phi hữu, điều mà ở đây có nghĩa là sự trống không hay trống vắng tâm nhị nguyên. Nó chỉ là khoảng không trống rỗng. Trong truyền thống Phật giáo, phi hữu được gọi là sunyata. Sunya có nghĩa là không, trống không, không có. Ta nghĩa là làm cho nó trở nên trống không, không có hay phi hữu. Phi hữu luôn nằm ở phần nền, có thể làm bộc lộ nó ra hay nó có thể thị hiện được. Điều cho phép chúng ta làm việc với cái này cái nọ, thiện và ác, theo nghĩa tương đối. Trong truyền thống Phật giáo như đã trình bày, chúng ta nói về bản chất Vajra, tức phẩm chất rắn như kim cương của sự phi hữu, một phẩm chất bất khả hoại diệt. Nó không chứa bất kỳ định kiến nào đối với thiện hay ác. Tương tự, nguyên lý A-se tuyệt đối được mô tả giống như viên kim cương và không thể hoại diệt. Bạn không thể làm bị thương hay chém vào hư không bất kể thanh kiếm của bạn bén đến độ nào. Trong ngôn ngữ thường nhật, chúng ta hay nói về sự thật không thể chối cãi được. Nguyên lý A-se chính là sự thật không ai có thể nói khác được. Chẳng có gì huyền bí trong chuyện này. Nếu bạn muốn hiểu điều đó, nó giản dị, cởi mở và vô hình, nhưng nó có đầy ra đó. Nó không còn bị xem là kinh nghiệm thần bí, đầy trí tưởng tượng nữa. A-se đang ở trong bạn, nó đang ở trong vũ trụ, nó là phổ quát, nó là cái đó. Nó nảy sinh dưới hình thức một con dao cạo, cắt đứt những định kiến và quan niệm nhị nguyên thuộc bất kỳ loại nào. Nói chung, nguyên lý thiện tính cơ bản này có tính chất phi ngã, không an trụ vào đâu, nhưng cực kỳ sắc bén, bất động và dẫn đến vô cùng. Nó là sự phi hữu vĩ đại, là cốt lõi của sự nối liền trời và đất.